Giờ tăng hộ cháu. Thế Tôn và Sa Vệ. Thành Sa Vệ có một chàng trai thuộc gia đình khả kính. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp đã từ bỏ thế gian. Được nhận vào tăng đoàn và chỉ trong mấy ngày đắc quả A-la-hán, đó là trưởng lão tăng hộ. Người em gái út của trưởng lão sinh một bé trai cũng đặt tên là tăng hộ, tức là tăng hộ cháu. Đến tuổi trưởng thành, tăng hộ cháu gia nhập tăng đoàn theo trưởng lão. Ông an cư suốt mùa hạ trong tinh xá một làng nọ. Nhận được hai bộ y dành cho tỳ khưu mặc trong mùa mưa. Ông chọn chiếc dài định dâng cúng cho vị giáo sư, hay là vị giáo thọ của mình, giữ lại chiếc ngắn. Mãn hạ, ông rời tinh xá về thăm thầy. Đến nơi ông quét dọn, lấy nước rửa chân, sửa soạn chỗ ngồi cho trưởng lão rồi ngồi ngắm con đường trưởng lão sẽ đi qua. Trưởng lão đến, ông xá chào đỡ y bát và mời ngồi. Ông lấy cây quạt lá quạt cho trưởng lão dâng nước uống, nước rửa chân. Cuối cùng dâng y đặt dưới chân trưởng lão, thưa tôn giả xin đắp y này. Trưởng lão nói tăng hộ, ta đã đủ y rồi, ông cứ mặc y này đi. Ông ta nói bạch tôn giả, từ lúc nhận y con đã định dâng cho ngài, xin ngài nhận cho. Nhưng mà ngài cậu là ngài tăng hộ cậu đã nói đừng bận tâm, ta đã đủ y. Ngài cháu lại nói tôn giả xin đừng từ chối, ngài nhận y con sẽ được phước báo lớn. Dù tăng hộ cháu lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu nhiều lần, trưởng lão vẫn từ chối không nhận chiếc y đó. Ông vừa quạt cho trưởng lão, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc còn cư sĩ ta là cháu, xuất gia thì cùng ở chung, nhưng trưởng lão vẫn không muốn với cương vị vị giáo thọ mà nhận cho ta cúng dường. Như vậy ta còn ở lại đây tu nữa làm gì? Ta nên hoàn tục. Nhưng ông lại lo là không biết trở lại làm gia chủ sẽ sống ra sao. Ông nghĩ hay là ta sẽ bán chiếc y dài này để mua một con dê cái. Có dê cái nhiều rồi ta sẽ bán dê con. Cứ thế túi tiền sẽ to dần, chẳng mấy chốc giàu sang đến nơi. Rồi ta sẽ tìm một cô vợ, vợ ta sẽ sinh cho ta một đứa con. Thế rồi những hình ảnh kế tiếp lần lượt xuất hiện trong đầu ông. Ông và vợ đẩy đứa bé trong xe đi thăm người chú, vừa đi vừa trò chuyện. Ông nói này đưa con cho tôi bế một tí nào. Vợ nói lắm chuyện, bế mà làm gì, đến đây mà đẩy cái xe này. Miệng nói tay thì bế con. Khốn khổ, cô vợ lính quính thế nào làm rất tọt đứa bé xuống đường ngay dưới bánh xe. Ông giận dữ giáng một gậy vào lưng cô ta. Đồng thời chiếc quạt lá cọ cũng bay xuống đầu trưởng lão. Trưởng lão quan sát và hiểu hết chuyện mới nói tăng hộ, ông không có đánh trúng người đàn bà. Nhưng mà một trưởng lão già đã làm gì để đáng ăn một gậy như vậy? Vị tăng trẻ hoảng hốt. Ôi chết ta rồi, thầy đã biết hết mọi ý nghĩ của ta, làm sao dám ở lại tu nữa. Ông ném quạt đi và bỏ chạy. Những người tịnh nhân Sa Di đuổi theo, bắt ông dẫn đến Phật, kể hết mọi chuyện. Thì Phật dạy, thì khâu, tại sao ông lại phạm lỗi nặng như thế? Ông không phải là đệ tử của một vị Phật có thần lực vô cùng hay sao? đã từ bỏ thế gian sống trong giáo đoàn của Phật, mà ông lại quên không tự điều phục mình hướng đến sơ quả, nhị quả, tam quả hệ A-la-hán. Tại sao ông lại phạm lỗi trầm trọng như thế? Ông ta thưa bạch Thế Tôn, còn bất mãn. Phật hỏi tại sao ông bất mãn. Tăng Hội Cháu thuật lại toàn bộ câu chuyện từ ngày nhận y nơi an cư đến lúc đập quạt lên đầu trưởng lão. Và ông thưa tiếp, Thế Tôn, đó là lý do tại sao con muốn bỏ đi không tu nữa. Phật dạy, này Tỳ Khưu, đừng bối rối. Tâm thường chạy theo những chuyện dẫn đi rất xa. Hãy cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của tham sân si. Và Ngài nói pháp cú, chạy xa, sống một mình, không thân, đó là không người thân thuộc, ẩn hang sâu. Ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Trong bài kệ này, Đức Phật nói giờ mình đi đâu đi chăng nữa, thì mình cũng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của ma. Chỉ có cái người điều phục được tâm. Cho nên có chạy xa đi đâu, có sống ở đâu một mình thôi, không có người thân thích gì hết, ở trong cái hang sâu, cũng không làm sao thoát khỏi, chỉ trừ ai điều phục được tâm thì thoát khỏi sự trói buộc của ma. Trong câu chuyện này cho mình thấy cái sự trói buộc đó là cái chạy ấy. Cái chạy của tâm mình, tức là cái trạo cử và cái chạy. Tâm mình nó miên man, nó suy nghĩ, tiếp tục nó suy nghĩ, suy tư, nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ về cho chính nó, về những cái chuyện, dù không phải về nó, nhưng mà những cái chuyện mà nó cảm thấy, nó có một cái gì hào ứng, vui thú hay buồn phiền ở trong đó. Cho nên gốc của tất cả những cái suy nghĩ đó, nó là tham sân si. Cái tham sân si của mình, nó làm cho mình nghĩ là mình phải có những cái này, có những cái kia, có cái nọ. Đó là tham. Cái sân nó làm cho mình nghĩ là phải tránh xa những cái người mà mình không ưa, và những cái người đó nó phải bị những cái trừng phạt như thế nào. Đó là cái sân. Nó làm cái tâm mình nó suy nghĩ, nó chạy như vậy. Cái si là những cái lúc mà mình ngồi tu thiền định cái này nọ, không có chuyện gì hết nhưng mà nó cũng chạy. Nó có thể nào mà nó dừng lại được. Đấy là cái lực của tham sân si nó vậy. Si nó chạy, nó chạy, nó thấy chán thì nó tìm những cái tham sân. Nó tìm những cái câu chuyện, hình ảnh, những cái kinh nghiệm tham sân của nó, nó khởi lên cho nó hào hứng. Cho nên từ cái gốc tham sân si mà tâm mình nó chạy, cứ nghĩ cho nó kỹ đi, ngồi tư duy cho nó kỹ đi, thấy tâm mình nó chạy cái chuyện gì. Nhiều khi nhiều cái chuyện rất vô duyên thì mình cũng hiểu ngay là tâm mình nó trói buộc vào những cái chuyện đó. Bây giờ ngồi yên nó chịu không nổi, nó bị trói buộc mà, cho nên nó phải động, nó phải chạy. Cho nên nó tìm bất cứ cái gì để nó chạy. Cho nên từ đó mình nhận ra được cái si mê của nó. Cái si nó có nghĩa là như vậy. Và anh có hai cái bạn của anh là anh Tham với anh Sân nữa. Anh Tham, anh Sân thì nó rất là hào hứng. Có nhiều người người ta rất mệt với cái sân. Người ta thấy cái chuyện gì nó sân hận, hai người khác cãi nhau người ta cũng thấy mệt nữa, thấy thấy hai người khác đánh nhau người ta cũng thấy sợ nữa. Đấy, cho nên những cái người đó người ta không dám nghĩ cái những cái chuyện sân. À, nhưng mà cái tham á, thì ai cũng có, ai cũng nhảy vào. À, cho nên nếu không tham sân thì si, những cái gốc đó là nó cứ thúc đẩy cái tâm mình, nó phải tư duy suy nghĩ, nó cứ nghĩ miên man hết chuyện này chuyện khác. Và đôi khi con người ta nó gọi là ngồi lê đôi mách nhiều chuyện này nó cũng xuất phát từ cái tham sân si. Mà cái đối tượng của tham sân si thì nó cứ làm vậy thôi. Cái đồ vật này, con người kia đó. Tham thì cái đồ vật này nó tốt, nó đẹp, cái người này nó đẹp. Còn sân thì nó không được đẹp đó. Nó xấu. Đôi khi nó không đụng gì đến mình hết rồi. Nó xấu, mình cũng ghét nữa. Đôi khi nói đến người nào mà ui, mà chẳng có đụng gì đến mình, ui, xấu như ma, mình cũng thấy không có thích tí nào. Thì xấu thì ở nơi sắc, ở nơi âm thanh, ở nơi tâm. Có người đó nó nói năng thô tục mình cũng không thích. Có người nó tâm tính nó không tốt mình cũng không thích. Dù nó không đụng gì tới mình hết. Cho nên cái tham sân si của trong mình đó, nó chói vào cái chuyện thế gian này, nó chói từ chuyện lắt nhắt lặt vặt cho đến chuyện lớn. Ở ngoài ra nó đâu có cái gì khác nữa đâu. Cái tâm mình nó còn có cái gì khác? Mình thử nghĩ coi, mình suy nghĩ tâm mình nó còn có một cái gì. Và khi nó chạy như vậy, có mấy khi nó chạy về pháp, về Phật mới về pháp gì đâu, mà nó chạy khỏi đó không à? Mấy khi nó chạy trở về pháp, chạy trở về Phật đâu. Cho nên mình biết là cái bản chất, cái gốc của tâm thức mình á, nó là tham sân si. Đó. Tâm thức à, mà luân hồi của mình á. Đó là chuyện nhất cho mình biết là cái tâm nó chạy. Và mình thấy trong này á, cái ngài Tỳ Khưu mà tăng hộ cháu á, là tâm nó chạy đến mức vậy. Nó chạy cho đến nỗi là thấy gia đình có vợ con thì sinh ra chuyện, bực quá đánh bà vợ một cái là trốn hiệu, trốn ngay ông thầy, không có bà vợ đâu hết, thì biết tâm nó chạy, một cách say sưa như vậy. Cho nên Đức Phật bảo là tâm là nó vậy, nó dẫn đi rất xa, đại ra quả thực mệt. Mình phải chọn, cố gắng là thoát khỏi cái gốc của nó là tham sân si. Đó. Cái điều thứ hai ở trong câu chuyện này, là con người ta rất tình cảm. Cho nên ngày tăng hộ cậu ấy, thì đắc A-la-hán rồi, cho nên nó tri túc thiểu dục lắm, đủ rồi là thôi. Còn cái ngài cháu ấy, thì cứ chỉ muốn cúng dường, muốn thầy họ nhận, chỉ muốn như vậy. Cho nên đôi khi muốn quá, cầu bất đắc khổ, cho nên cầu không được ấy, thì cái tâm nó muốn hoàn tục. Tức là mình phải thấy con người ta đi tu á, tu rồi cho đến cái lúc mà bắt đầu phát tâm tu cho đến gì á, thực ra là người ta vẫn còn đầy cái tình cảm. Lắm lúc á, người ta tu vì tình cảm. Cho nên nếu ở trong cái con đường tu á, mà nó không có thuận theo cái tình cảm của người ta thì là tự nhiên là người ta muốn bỏ tu, luôn. Cho nên ông ta cũng nghĩ rằng là không biết trở lại làm gia chủ sẽ sống ra sao. Giờ trở về thì phải sống, thì mình làm gì để sống đây, rồi mới bắt đầu nghĩ miên man đó. Sống thì dĩ nhiên là sống cuộc đời ấy thì là nó phải làm này làm kia, mà làm gì thì nó cũng là thích mới làm, cho nên nó phải là tham. Cái gì không thích thì không làm, là cái đó là sân. Cho nên mình biết cái tham sân si của mình ấy nó nhiếp, cho nên nó không phải là cái tham sân si của thế gian. Bữa trước cái bộ mà mới nói ấy, đó là mình biết rằng là ví dụ như là mình cái người đàng hoàng thế gian, bất cứ người đàng hoàng đạo đức là thánh nhân thế gian gì ấy, thì nó cũng phải là ly dục. Nhưng mà cái ly dục của những cái vị đó nó rất hữu hạn. Còn cái ly dục của đạo Phật ấy, là nó lìa, là nó lìa hết tất cả. Cho nên mình mới phải hiểu thế nào là cái dục của chẳng hạn. Cái dục đó là một cái dục nó nhiếp hết tất cả chúng sinh ở cõi dục á, đều thuộc về cái tánh đó hết. Đấy. Cái dục đó ngoài mặt đời thì nó có tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ. Thì phần nhiều là các nhà đạo đức ở thế gian đó thì phải có, nghĩa là cũng những có nhiều người tốt ở thế gian đó, thì vẫn là tiền tài. Có nhiều người tốt đó là có danh. Thì biết là như vậy. Còn phần nhiều đó mà sắc cái thực thùy là của những cái người nó đại đa số con người ta. Từ người không nổi tiếng cho đến người nổi tiếng. Còn những nhà đạo đức này nó là có danh. Có nhiều người tốt mà bố thí nhiều là có tài. Cho nên một khi mà họ đã thích làm những chuyện đó thì dĩ nhiên là nó phải có tài, nó phải có danh. Cái danh của cái người đạo đức là gì? Là tôi là người tốt, không phải là người xấu. Đó là cái ham danh của cái người đạo đức. Cho nên giờ cái đạo Phật nó lìa, là nó phải lìa hết cái ham danh của những cái kẻ tham lam, bất thiện, và kể cả cái giữ cái danh của những cái người thiện. Giữ lấy một cái danh là mình đừng có tham, giữ lấy một cái danh là mình không phải là cái người ác, giữ lấy cái đó. Cho nên trong đạo Nho cũng thường nói là mình để, thế là cái gì, cọp chết để ra đó, người chết thì để lại cái danh tiếng, đừng có để lại cái tiếng xấu cho muôn đời sau. Đó, nó đều thuộc về danh hết. À, thì cái đạo là nó phải không có một cái danh nào hết. Và cái dục của mình về nam nữ thì cũng chỉ là có một cái gia đình đàng hoàng thôi. Còn trong khi mà gia đình đàng hoàng là chính dâm, cho nên chỉ lìa khỏi tà dâm thôi. Đó. Đó. Còn trong khi cái lìa dục của đạo Phật đó, thì nó lìa tất cả. Cho nên nó phải biết rằng là nó vào cõi dục. Trước mình nghe đó, nó là một cái người nam ấy, thì tất cả cái đối tượng dục của nó là người nữ, và cả những cái người nam khác, cả những cái người mà bán nam bán nữ nữa, cả súc vật nữa. Cho nên cái lìa dục là nó lìa hết cả cái cõi dục, dứt hết cả cái cõi dục như vậy đó. Mình cũng biết được là cái đạo đức đó loài vật nó cũng có. Ví dụ như loài chim uyên ương á, nó chỉ có đi một cặp với nhau thôi. Mà hễ một con á chết là con kia nó chết theo á. À, đó là, mình biết là loài vật nó cũng có mấy cái đó mà. Ở cái loài loài vịt, loài ngỗng, loài gì á, nó cũng có cái tính chất vậy. Nó cũng chỉ là một cặp với nhau thôi, nó chung thủy lắm. Thế là như vậy á. Cho nên những cái đó người đời lập nó ra là đạo đức thì Đức Phật cũng chấp nhận. Dĩ nhiên để điều phục và để nhiếp phục cái con người, cho nên những cái thiện mà con người lập ra thì Đức Phật đều nhận hết. Nhưng mà cái giáo lý của Đức Phật đó là nó thoát lìa tất cả những cái dục, mà những cái đạo đức của con người nó vẫn nằm ở trong cái dục. Cho nên mình biết là cái đó là cái giáo lý của đạo Phật, nó rất là khó khăn đó. Khi mà lìa khỏi tham sân si ấy, thì nó cũng như vậy, con người vẫn còn si. Cho nên không phải là chỉ lìa khỏi những cái si của cõi súc sinh là xong, mà lìa khỏi cái si con người ấy, thì nó vẫn còn cái si của cõi trời. Lìa khỏi cái si cõi trời cõi dục, nó vẫn còn cái si của cõi sắc cõi vô sắc. Cho nên mà cái mà trí huệ của đạo Phật là nó phải đoạn hết tất cả cái si của ba cõi. Mình biết là chính vì vậy mà cái ý nghĩa, cái danh từ thì nó là một thôi. Người đời người ta cũng ca ngợi những người không tham, nhưng mà cái không tham của một bậc thánh của đạo Phật đó là một cái không tham nó viên mãn, nó cứu cánh và nó rộng vô cùng và nó nhiếp vô cùng, nó nhiếp tất cả chúng sinh. Còn cái không tham của người đời nó nhỏ bé lắm, nó chỉ ở trong vòng cái con người, và đồng thời nó chỉ nằm trong cái phạm vi đạo đức của con người đặt ra. Cho nên vì vậy mình biết là cái tu tập của đạo Phật nó rất là phức tạp, nó rất là khó. Thì con người do đó, cho nên con người do tình cảm và đôi khi nó có cái duyên với đạo. Mình thấy nếu mà tình cảm mà có nhiều công đức, rồi đến cái thời công đức nó đưa đến cái thời có Phật ra đời, mình sinh vào cái Phật thời Phật ra đời, thì mình cũng dễ có cái cơ hội mà đắc đạo. Mình biết vậy đó. Cho nên những cái phần công đức cái gì đó là những phần mình biết, nó là những cái kết duyên chặt chẽ cho mình đối với đạo, và chờ đợi một cái thời cơ là có Phật xuất hiện thì Phật có thể khai mở cho mình. Đó là vậy. Chứ còn cái đạo á, thì cái tâm thức của mình á, hầu như là nó không có với tới được. Cho nên nó vẫn trụ ở trong cái tình cảm cá nhân. Trụ tình cảm cá nhân cái vị thánh này, vị thầy kia này nọ đó. Nếu mà mình không được như vậy, không có được như thế, thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó thấy là nó không cần đạo là gì nữa. Cho nên đôi khi mình phải thấy ra cái khổ đau, cái bế tắc của đời sống này. Theo cái đạo Phật, nó gọi là khổ đế. Thì lúc bây giờ bằng cách nào nữa mình cũng phải tu. Và khi mà mình thấy nhận được khổ đế là mình chứng quả dự lưu. Và mình thấy bao nhiêu câu chuyện ở trong này á, người ta chứng được quả dự lưu với gì á, là đa số. Là những vị đó nghe theo cái lời của Phật, buông hết ra. Nó đơn giản ghê lắm. Những vị nó chưa có những cái phân tích tư duy thâm sâu của các luận sư, những cái trí huệ thâm sâu của các bậc tổ. Nhưng mà khi đã gặp Phật và nghe theo, buông ra hết, đón nhận những gì Phật nói là tự nhiên đắc. Rồi giờ mình chỉ còn chú ý cái điều cuối cùng cũng được nhắc đi nhắc lại, là nó phải có cái công đức, cái nhân duyên đó, trong nhiều đời. Cái nhân duyên đó, nó vẫn thuộc về tình cảm. Những cái kết duyên đó là cúng dường, tôn kính, tán thán, đảnh lễ. Những cái nhân duyên đó, nó vẫn thuộc về tình cảm đó. Nhưng mà nó là cái để kết, để trói buộc, trói buộc vào đạo. Cho nên nó chưa có một cái ý nghĩa gì đúng với lại cái kết quả là đắc đạo giải thoát. Nhưng mà nó là một cái rất quan trọng. Nó trói mình vào trong tam bảo, làm cho đời nào nó cũng có thể có liên hệ, có gặp gỡ, và nó cứ tiếp tục như vậy. Cái công đức đó đó, cho đến khi Phật ra đời, mình cũng có được cái nhân duyên gặp gỡ Phật. Cho nên giờ mình ở cái thời không có Phật, cái thời tượng Pháp và gần như mạt Pháp, thì mình mới gieo những cái nhân duyên như vậy. Gieo nhân duyên đảnh lễ ca ngợi tán thán, Ngài Phổ Hiền mới dạy cho mình những cái hạnh đó, mà dạy nó theo cái Phật tính nữa, cho nên nó thành ra là cái hạnh của Phổ Hiền, cái hạnh nguyện bao la vô biên hết đó. Nên từ chỗ đó mình huân tập cái chủng tử này, huân tập các chủng tử đó, mình phải biết, mình phải biết cái tác dụng của mỗi cái pháp, để biết là mình có thể nói lạy Phật không có giác ngộ, kính Phật không có giác ngộ, đảnh lễ Phật cũng không có giác ngộ, nhưng mà nó kết duyên, nó làm cho đời nào á cũng có, mà nó làm cho ở trong cái tâm thức của mình á, tất cả những cái năng lực mà vô minh tham sân si của mình á, thì nó khởi lên một cái lực, nó là một chủng tử á, nó khởi lên một cái lực, nó kéo mình, kéo cái tâm của mình đến với tam bảo, trói vào tam bảo. Thành ra nó không phải là giác ngộ, nhưng mà nó rất quan trọng. Cái lực tham sân si nó trói mình vào cái đời sống, từ cái chuyện nhỏ nhặt thôi. Cái bằng chứng là mình ngồi thiền mà tâm mình nó chạy, nhiều cái nó chạy những cái chuyện lắt nhắt li ti nào đó, mình đủ biết. Nó trói như vậy á. Nên giờ nó mình mới trói ngược lại, là trói vào tam bảo. Cho nên nó có kéo đến đâu nữa, mình bị nó kéo đến đâu á, thì tam bảo cũng được kéo theo. Rồi nó mới từ từ á, mình mới từ từ cái lực của mình nó mới mạnh, nó nương vào tam bảo, nó mới có cái lực mạnh dần. Thì lúc bây giờ nó mới từ từ nó cân bằng, tức là một nửa đời nửa đạo, nó mới cân bằng như vậy. Rồi từ từ nó cứ tăng lên. Mà lắm lúc không phải là cái từ từ đó, là mình cứ từ từ mà đến chỗ chiến thắng đúng không em? Có lúc mình đến 10 phần, nửa đường là 10. Có lúc là mình đứng ở giữa rồi là giỏi lắm á. 5 phần là bên đời, 5 phần bên đạo. Có lúc mình còn có 2 phần ở bên đạo mà mình cũng bị nó kéo ngược trở lại cái. Đó là tất cả những cái năng lực của ma vương nó xen vô. Nó điểm cho mình một chỗ nào cái công phu nó mất đi, cái đời nó kéo cái vụt trở lại, nó té trở lại. Cho nên nó ở trong cái đời sống của mình, nó cũng cái phiền não, cái khổ đau khỏi nói. Nó đi đến cái chỗ mà nó thành cái kết quả của tam ác đạo, khỏi nói rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà mình đi về với đạo á, nó cũng có rất nhiều, bao nhiêu cái những cái phức tạp ở trong đó. Mình phải biết như vậy. Cho nên cứ nương tựa và thực gia trì giáo hộ là vậy. Nương tựa mạnh vào đó, kết duyên cho mạnh. Không thể nào mà không có cái đó được. Là vậy. Rồi, đừng có.